đang tâm nguyền rủa thánh tăng, chung thân hiển hiện vết hằn trầm luân. Từ lúc biết đi, Sơn Cẩu không nằm trên giường, không ăn thực phẩm bình thường mà chỉ ăn toàn phân giải của chính mình. Cha mẹ đau lòng không nỡ vứt con, đành bóp bụng nuôi dưỡng và thầm an ủi với nhau. Nó còn nhỏ, đã biết gì mà trách mắng. Nhưng khi lớn lên, nó không chịu mặc quần áo, đi đứng trần truồng, nằm lăn dưới đất. Chải tóc bằng mảng gai bốn, dạng gai bồ kết, và cũng chỉ ăn cứt của nó. Cha mẹ thấy hiện tượng quái đản, xấu hổ với bà con láng giềng, bèn nghĩ:
thằng nhỏ này khác thường, không thích ứng với nếp sống gia đình, cho nó xuất gia theo nhóm ẩn sĩ khổ hạnh Ajivaka, sống lõa lồ trong rừng núi thì phù hợp hơn.
Họ đem con đến gặp vị thượng thủ Ajivaka, thưa rằng:
thưa đạo sĩ, cháu này thích sống khổ hạnh, muốn theo hầu hạ đạo sĩ cho trí tuệ ngày thêm minh mẫn. Xin đạo sĩ từ bi quá độ cho cháu.
Được thôi, nhưng không chịu nổi nếp sống tu hành khổ hạnh thì trả cháu về với gia đình đó nghe.
Dạ vâng, xin đội ơn đạo sĩ.
Trút được gánh nặng, ông bà bừng thầm, vái chào tạm biệt đạo sĩ, lui gót ra về với đầu óc lân lân như bay theo mây gió. Ngày hôm sau, Ajivaka gọi Sơn Cẩu đến, nói:
sáng nay chúng ta vào làng Hoa Duyên, hãy theo thầy cho quen với nếp sinh hoạt đạo giáo.
Thì đi đi, còn muốn ở yên một chỗ.
Sơn Cẩu trả lời với hai mắt nhắm nghiền. Họ thúc giục hai ba lần mà Sơn Cẩu vẫn khăng khăng từ chối. Khi nhóm ẩn sĩ đi rồi, Sơn Cẩu đến cậy nắp hố xí, chui xuống hầm, hai tay dốc phân, dắt từng cục và cho vào mồm ăn ngon lành. Trưa đến, Ajivaka đưa thức ăn xin được của dân chúng trong làng, nhưng Sơn Cẩu vẫn một mực từ chối, nói:
con không cần những thức ăn này, con có thức ăn riêng của con.
Thức ăn riêng của con tìm đâu ra?
Ngay tại đây.
Mấy ngày sau, Sơn Cẩu cũng nhất quyết không đi khất thực. Sanh nghi, Ajivaka cho người mai phục để xem Sơn Cẩu tìm kiếm thức ăn bằng cách nào. Thế là họ bắt quả tang cậu ta chui xuống hố xí ăn cứt. Ajivaka nghe tin điếm người, nói với đồ chúng:
đáng sợ quá, hắn là người hay súc vật? Nhớ ra đồ đệ của Sa môn Gotama biết được chuyện này, rồi họ rêu rao rùm beng lên rằng nhóm ẩn sĩ khổ hạnh Ajivaka đang tập luyện pháp môn ăn cứt, thì chúng ta còn mặt mũi nào đối diện với mọi người và phát huy đạo nghiệp? Nghiệt quá.
Họ quyết định trục xuất Sơn Cẩu ra khỏi đoàn thể nghi tức khắc. Bơ vơ lạc lõng không biết về đâu, Sơn Cẩu đành tạm ẩn trong một hang núi và ngày đêm đến hú xí công cộng ăn cứt. Một hôm, có mấy người trên đường đến cầu tiêu, thấy Sơn Cẩu đứng thẳng người, chân trái gác trên đùi chân phải, tay vịn tảng đá, miệng hả toan quát, mắt trợn ngược nhìn thẳng hướng gió như đang luyện tập bùa phép. Thoáng thấy Sơn Cẩu, ngỡ rằng đạo sư đang phụ chú phong vũ, họ rón rén tiến đến gần thi lễ và hỏi:
thưa đạo sĩ, sao ngài trợn mắt há miệng vậy?
Ta là người ăn gió, ngoài ra không dùng một loại thực phẩm nào khác.
Ngài đứng co chân như vậy để làm gì?
Tu luyện khổ hạnh, nếu ta đi hai chân, trái đất sẽ rung chuyển và dở ra từng mảnh. Ta đứng một chân vì thương các ngươi đó. Ta nguyện suốt đời đứng như thế này, không ngồi và chẳng bao giờ nằm.
Thế là họ tin lời Sơn Cẩu, và chẳng mấy chốc, nguồn tin ẩn sĩ thánh thiện dị thường loan truyền khắp kinh thành Ma Kiệt Đà. Dân chúng nuôi nhau dâng hiến thực phẩm đủ thứ, nhưng Sơn Cẩu vẫn dưng đáp:
ta chỉ ăn gió thôi, ta không cho thọ dụng thực phẩm. Vì nếu ta dùng thực phẩm như các ngươi, còn gì là ẩn sĩ khổ hạnh hy hữu trên đời.
Nghe thế, dân chúng là càng kính trọng hơn, họ tha thiết khẩn cầu:
kính bạch đạo sĩ, xin thương tình chiếu cố chúng con. Nếu như đạo sĩ nhận từ tay chúng con chút quà nhỏ mọn này, thì chúng con chắc chắn sẽ được giàu sang phú quý, phúc thọ an khang.
Trước sức ép gian nài và để đề cao tâm nguyện từ bi, Sơn Cẩu ngắt một lá cỏ cô sa, quẹt một chút mực ong và mạch nha họ dâng cúng, đặt trên đầu lưỡi của mình và nghiêm giọng nói:
"Đủ rồi, các người hãy ra về với trọn lời nguyện ước."
Sơn cẩu đi lại lõa lồ, ăn uống phân giải, chải tóc bằng mảng gai bốn và nằm lăn trên đất đá suốt 55 năm như vậy. Nhưng thường lệ, sáng nào Thế Tôn cũng vận dụng Phật nhãn quán sát thế gian, xem ai có duyên với Phật Pháp trước khi Ngài ôm bình thiền hành khất thực. Một hôm, ẩn sĩ lõa thể Sơn cẩu lọt vào mạng lưới tri kiến của Ngài, và ngay tức khắc Ngài nhận ra tiềm năng giác ngộ siêu việt của Sơn cẩu đã đến lúc chín mùi. Ngài thầm nghĩ:
"Ta chỉ đọc một câu kệ mà Sơn cẩu và 84.000 chúng sanh ngộ đạt chánh pháp, vũ sạch vô minh."
Ngày hôm sau, Thế Tôn khất thực một dòng thành Dương Xá, xong trở về tỉnh thất, nói với trưởng lão A Nan:
"A Nan, thầy định đến gặp ẩn sĩ lõa thể Sơn cẩu."
"Thế Tôn đi một mình sao?"
"Một mình tiện hơn."
Và ngài lên đường vào lúc chạng vạng tối, đến nơi Sơn cẩu ẩn cư. Thế Tôn báo hiệu bằng cách đằng hắn giọng gọi:
"Sơn cẩu, Sơn cẩu."
Sơn cẩu lầm bầm đáp:
"Thằng quỷ nào biết mình mà gọi vậy? Ai đó?"
"Ta đây, một sa môn đây."
"Đại sư muốn gì?"
"Xin vui lòng cho ta trú một đêm."
"Không còn chỗ."
"Chỉ một đêm thôi, Sơn cẩu, làm phước đi mà."
"Chớ nói nhiều, đây không phải nhà trọ. Sa môn có chỗ sa môn, ngựa trâu có chỗ sinh tồn ngựa trâu. Thế gian lắm chuyện u sầu, lưu manh xỏ lá, biết đâu mà lương."
"Ta gian sinh mà, Sơn cẩu."
"Hay ha. Vậy sa môn mà bình bát và túi lọc nước đâu?"
"Đi nơi nào cần, ta mới mang chúng theo."
"Vậy thì đến nơi nào cần mà ở."
Bấy giờ, cách nơi ẩn cư của Sơn cẩu không xa có một hang núi. Thế Tôn đến nghỉ đêm tại đó. Canh một, Tứ Đại Vương đến hầu Thế Tôn, tỏa hào quang rực rỡ bốn hướng. Canh hai, Đế Thích thay phiên. Canh ba, đến lượt Đại Phạm Thiên. Và cả dãy núi sáng mát như ánh trăng rằm. Thấy hiện tượng kỳ lạ, Sơn cẩu kinh ngạc, cả đêm không sao chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, Sơn cẩu đến gặp Thế Tôn, vái chào thân thiện rồi trịnh trọng đứng sang một bên hỏi:
"Đại sư, đêm qua ai đến với đại sư mà cả dãy núi sáng rực lên vậy?"
"Tứ Đại Vương, Đế Thích và Đại Phạm Thiên."
"Họ đến để làm gì?"
"Để hầu hạ ta."
"Đại sư cao quý hơn Phạm Thiên, Đế Thích?"
"Dĩ nhiên rồi, ta là Nhân Thiên Chi Đạo Sư."
"Đại sư không đùa đó chứ?"
"Mỗi lời nói của Như Lai muôn ngàn năm vẫn không sai lời nguyện."
"Ngài cao siêu và quyền diệu quá. Ta đã 55 năm nhọc nhằn khổ luyện trên cõi đời này, nhất là những năm tháng gần đây, ta đứng một chân, sống nhờ không khí, vậy mà được mấy ai đối hoài thương tưởng."
"Sơn cẩu, ngươi có tài ứng khẩu đó. Ngươi đã lừa được nhiều người khờ khạo, giờ đây ngươi định lừa người ta nữa sao? Chẳng phải suốt 55 năm ngươi sống nhờ phân người, đi đứng lõa lộ, nằm trên đất đá và chải tóc bằng mảng gai bốm. Ngươi đã dài hơi lừa bịp mọi người rằng ta ăn không khí, chỉ đứng một chân, không bao giờ ngủ, chẳng bao giờ nằm. Ngươi đang tìm cách mà gài ta nữa đó chắc. Ngươi biết nguyên do vì sao ngươi bị đọa đày hèn mạt khốn nạn như vậy không?"
"Không biết, xin đại sư chỉ cho."
"Vì gian tâm tà kiến, giọng ngôn ác khẩu của ngươi trong tiền kiếp."
"Trời ơi, con đã làm gì, bạch đại sư?"
"Vậy thì hãy lắng nghe."
Từ thuở xa xưa, trong thời Đức Ca Diếp chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có một cư sĩ thuần thành, chánh tín Tam Bảo, thiết lập một thảo am và dâng hiến tứ sự cúng dường cho một trưởng lão tu tập. Bây giờ có một thánh tăng đã chứng quả A-la-hán, thiền hành khất thực trước nhà cư sĩ. Thấy phong thái uy nghi, dung nhan hiền hòa của vị du tăng, gia chủ sanh tâm cung kính, mời sư vào nhà cúng dường thực phẩm sang trọng và một khổ vải để may y hậu. Sau đó ông gọi thợ hớt tóc đến cắt tóc cho sư và tự tay kê giường cho sư nằm nghỉ trong một phòng biệt lập ngoài giường. Kịp lúc trưởng lão đến nhà cư sĩ khất thực như thường lệ, thấy cảnh vô tăng được đãi ngộ đặc biệt, sư nổi máu ganh tị, và trên đường về thảo am, sư cứ ấm ức trong lòng.
Mới từ đâu đến mà được trọng vọng thế sao? Ta có còn là trưởng lão nữa không? Bấy lâu nay ta chưa được cái ưu ái đó.
Đêm đến, vì ngọn lửa tham lam, sân hận, si mê cứ nung nấu tâm can, không sao chợp mắt, sư thường trụ bèn chống gậy đến gặp Du Tăng, chỉ tay vào mặt và gằn giọng nhục mạ:
Ông khách, đừng giả vờ nghiêm trang đạo mạo để được tứ sự cúng dường nghe. Ngươi nên ăn cứt còn hơn ăn cơm của thí chủ. Tóc tai như ngươi mà cắt tỉa chỉ cao bừa bằng loại gai bốm thôi. Hạng người như ngươi mà cũng y hậu chỉnh tề, tứ thời trần truồng trùng trục thì phải phép hơn. Còn nữa, thân xác đó mà nằm trên giường chiếu thì phí quá, trên đất cát sỏi đá thì phù hợp hơn.
Với lòng từ bi lân mẫn, trưởng lão Du Tăng chỉ biết im lặng và thầm niệm:
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo phù hộ độ trì cho pháp hữu của con khỏi bị quả báo vì tội lộng ngôn ác khẩu, ganh ghét tị hiềm. Con xin hỷ xả tất cả.
Nửa đêm hôm đó, trưởng lão Du Tăng lặng lẽ rời khỏi nhà thí chủ với lòng thông cảm bao la.
Vì ác tâm tà kiến, ngôn hạnh thô lậu, trưởng lão thường trụ tuy đã trải qua 20.000 năm thiền định tu tập, nhưng vẫn chưa đủ công năng hiệu lực. Hết kiếp, vẫn bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu nhiều thống khổ. Nay được đầu thai làm người, thì phải cưu mang 4 trọng nghiệp. Ngày ngày ăn cứt đái, đi đứng mãi trần truồng, tóc chải bằng gai bớm, nằm ngồi trên sỏi đá. Quỷ bán thánh tăng, trọng tội như thế đó, Sơn Cẩu.
Như sát đánh ngang tai, Sơn Cẩu quỵ người, ôm chân Phật khóc sướt mướt, van xin:
Thế Tôn ơi, cứu con với! Cứu con với Thế Tôn ơi!
Động lòng bi mẫn, Thế Tôn giang hai tay, nói:
Hãy đến đây, tỳ kheo, hãy sống đời phạm hạnh.
Nhờ quy lực nhiệm màu của Đức Thế Tôn, nhất là nhờ 20.000 năm tu tập thiền định, Sơn Cẩu đột nhiên hiện tướng sa môn với phong thái trang nghiêm, y bát đầy đủ. Hôm đó dân chúng đua nhau đến kinh thành Ma Kiệt Đà cúng dường lễ vật cho Sơn Cẩu. Thoáng thấy Thế Tôn, họ liền nghĩ:
Ai vĩ đại hơn, ẩn sĩ cao minh Sơn Cẩu của chúng ta hay sa môn Gotama?
Rồi họ đi đến kết luận:
Gotama đích thân đến tìm Sơn Cẩu, vậy thì ẩn sĩ dứt khoát phải được tôn vinh hơn sa môn.
Đọc được tâm ý của dân chúng, Thế Tôn nói:
Sơn Cẩu, hãy giải nghi cho những ai còn thắc mắc.
Sơn Cẩu giật lên quỳ giữa không trung, chắp tay hướng về chính diện Thế Tôn, nói:
Ngưỡng bạch Thế Tôn, Thế Tôn là đạo sư, là đấng cha lành của chúng sanh, vinh hạnh cho con được làm đệ tử ngài.
Sơn Cẩu đáp xuống đất và lễ Phật ba lạy. Dân chúng thấy vậy hân hoan tán thán:
Kỳ diệu thay thần lực của Thế Tôn, chúng con xin kính lễ ngài.
Và Thế Tôn đáp lời:
Này thiện nam tín nữ, lâu nay Sơn Cẩu sống nhờ lá cỏ cô sa mà quý vị đã mang đến. Nay ta hoàn tất đạo nghiệp cho ẩn sĩ. Có điều, nếu như Sơn Cẩu kiêng khem thực phẩm qua cảm nghĩ ăn năn hối lỗi, thì những khổ luyện như thế có bằng 1/16 chánh niệm công đức trang nghiêm.
Ngài đọc kệ:
Kẻ ngu sống hàng tháng nhờ ngọn cỏ cô sa, chưa bằng 1/16 người hiểu chánh pháp mà.